vô hạn ngoài đại khung, một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện thứ nhất, nhớ lại khóa giảng pháp đầu tiên của sư phụ, bài viết của một đệ tử đại pháp tại Trường Xuân, Trung Quốc. Tôi tham dự khóa giảng pháp đầu tiên của sư phụ tại trường trung học số 5 tỉnh Trường Xuân vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Trưởng phòng nơi tôi làm việc nói với chúng tôi rằng sư phụ Lý Hồng Chí sẽ mở một khóa giảng pháp và luyện công tại trường từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 phút tối. Tôi nhờ một người bạn mua cho tôi một vé tham gia khóa học. Vào ngày đầu tiên của khóa học, tôi ngồi ở giữa hàng ghế thứ 5. Ngay khi tôi vừa ngồi xuống, tôi nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi, cao lớn và rất đẹp, phong độ bước vào giảng đường với nụ cười nở trên môi. Một vài người nói sư phụ Lý đã đến. Tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay chào đón sư phụ. Sư phụ tiến đến bục giảng và lấy tay ra hiệu cho mọi người ngừng vỗ tay. Sư phụ nói khóa giảng pháp đầu tiên của Pháp Luân Đại Pháp chính thức bắt đầu. Sau đó sư phụ nói, chúng tôi có mặt ở đây là vì duyên phận và rằng sư phụ sẽ đưa các học viên lên một tầng thứ tâm tính cao hơn. Tôi không nhớ sư phụ đã giảng những gì, bởi vì lúc đó tôi quá đỗi hạnh phúc và chỉ biết rằng Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào. Ngày thứ hai sư phụ giảng về thiên mục. Tôi thấy trán của tôi căng ra và khó chịu, nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc. Sau đó tôi bắt đầu đau nhức. Khi bài giảng kết thúc, tôi nói với sư phụ rằng tôi vừa trải qua cơn đau đầu khủng khiếp. Sư phụ bảo tôi hãy kiên trì tham gia lớp học. Cơn đau đầu dữ dội xuất hiện lần đầu vào năm tôi lên 6 đến 7 tuổi, vào lúc mà đứa trẻ hàng xóm cùng tuổi với tôi bị chết vì bệnh sởi. Tiếng khóc ai oán của người mẹ khiến tôi giật mình. Tôi dựa lưng vào tường và quan sát gia đình họ với hai hàng nước mắt lưng tròng. Đột nhiên một cơn gió thổi qua, cái lạnh đánh mạnh vào tôi và tôi cảm nhận được cơn gió tiến vào não mình. Kể từ đó, mỗi khi trời trở gió, đầu tôi đau nhói, mắt tôi rưng rưng và bụng đau dữ dội. Tôi cũng thường cảm thấy đau ở chân vào những ngày gió lạnh. Khi tham gia khóa giảng pháp của sư phụ, tôi đã 43 tuổi, chứng bệnh đau đầu đã hành hạ tôi suốt 35 năm qua. 3 ngày sau, tôi vẫn còn rất đau đầu. Tôi nói với sư phụ rằng tôi không thể chịu đựng được nữa. Sư phụ nhìn thấy được tình huống của tôi và vỗ lên đầu tôi 3 lần. Sau đó tôi cảm thấy rất dễ chịu và thở một hơi thật sâu. Sư phụ hỏi tôi đã ổn chưa? Tôi nói rằng, dạ, con đã ổn. Kể từ đó tôi không còn bị đau đầu nữa. Những cơn đau đầu mà tôi phải chịu đựng suốt cả đời đã biến mất hoàn toàn. Trước khi bài giảng thứ 5 diễn ra, sư phụ dành thời gian để chữa bệnh cho các học viên. Sư phụ bảo mọi người đứng lên và sư phụ sẽ chữa bệnh theo từng nhóm. Sư phụ bảo chúng tôi hãy nghĩ về các loại bệnh tật của mình và nghĩ rằng các bệnh này sẽ được chữa khỏi khi tập pháp luân công. Sau đó sư phụ nói nếu chúng tôi nghĩ về người thân trong gia đình bị bệnh, sư phụ cũng có thể chữa khỏi bệnh cho họ. Chồng tôi bị chẩn đoán u não, vì vậy tôi nghĩ đến bệnh tình của anh ấy. Tôi mở mắt ra và nhìn thấy sư phụ đang đứng ở lối đi. Có 3 quả cầu lửa ở không gian khác bay ra từ bàn tay phải của sư phụ chạy lên sân khấu. 20 phút sau, sư phụ nói dừng lại. Tôi hỏi sư phụ về quả cầu lửa. Sư phụ bảo ngài vừa mới xuất ra 3 quả cầu sấm để thanh lý hội trường, vì không gian trong hội trường không được thanh tịnh. Sư phụ dạy chúng tôi luyện công sau mỗi buổi học. Khi tập bài trạm trang, vì sức khỏe yếu, tôi không thể nâng cánh tay đến đúng vị trí. Sư phụ đến bên cạnh tôi và nói với tôi đừng cử động. Sư phụ nhẹ nhàng đưa hai cánh tay tôi lên cao. Tôi chưa kịp cảm ơn sư phụ thì sư phụ đã đi đến nơi khác, cách nơi tôi đứng khoảng 5 đến 6 học viên. Vào lúc đó tôi mới nhận ra rằng sư phụ không phải là người bình thường. tôi hiểu rằng một vị thần đã đến thế gian này giúp tôi kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và quyết tâm đó chưa hề dao động cho đến bây giờ. Khóa giảng Pháp đầu tiên của sư phụ diễn ra trong vòng 10 ngày và kết thúc thành công vang dội. Hơn 200 học viên tham dự và chứng chỉ tốt nghiệp của tôi có thứ tự 137. Sư phụ đích thân trao tận tay chứng chỉ và huy hiệu Pháp Luân cho từng người. Một, điều kỳ diệu mà tôi trải nghiệm được khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cùng hai đồng tu mở một lớp học Pháp nhóm theo lời dạy của sư phụ rằng chúng ta nên học nhóm cùng nhau. Một ngày nọ, trên đường đi làm về, tôi đạp xe băng qua ngã tư đèn xanh và bị kẹp giữa hai chiếc xe ô tô. Họ ép vào xe đạp của tôi và làm thanh chắn bùn uống cong. Cả hai tài xế đều chửi rủa tôi, nhưng tôi không hề bị thương. Khi về đến nhà, tôi bảo con trai sửa lại thanh chắn bùn cho mình. Một trường hợp khác xảy ra khi tôi đang đạp xe đi làm. Tôi bị một chiếc xe tải đâm phải và rơi xuống mương. Nhờ sư phụ bảo hộ, tôi không bị thương tích gì ngoài vết xước nhẹ trên mặt. Năm 2009, chúng tôi đi phân phát đĩa DVD thần vận. Tất cả các học viên đều phải tự mình sao chép đĩa DVD để phân phát. Tôi không biết cách ghi đĩa. Một ngày nọ, sau khi học Pháp xong, tôi đang phiền muộn vì không biết làm thế nào để sao chép. Sau đó tôi nhìn thấy Pháp thân của sư phụ đang ngồi trên một tòa sen lớn tiến đến. Việc này giúp củng cố niềm tin của tôi vào bản thân rằng mình hoàn toàn có thể làm được đĩa DVD. Sau đó tôi và nhiều đồng tu góp tiền để mua máy tính và máy in, nhưng chúng tôi không biết cách sử dụng. Sư phụ đã an bài một người khác đến hướng dẫn chúng tôi sử dụng máy tính và cách ghi đĩa DVD. Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng được một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng mà chúng tôi cần. Nhiều gia đình của các học viên đã tan vỡ sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999. Gia đình tôi đã tìm mọi cách ngăn cản tôi tu luyện do áp lực mà họ phải đối mặt với mọi người xung quanh, tại nơi làm việc, từ cộng đồng địa phương và từ phòng cảnh sát. Một ngày nọ, tôi và các thành viên trong gia đình bắt đầu cãi vã. Họ nói rằng tôi là người ích kỷ và không quan tâm đến người khác. Mặc dù tôi không thể thuyết phục được họ, nhưng tính tâm tu luyện của tôi không bao giờ dao động. Tôi không thể còn sống được đến giờ nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi có thể từ bỏ bất cứ điều gì trên thế gian này và quyết không bao giờ từ bỏ Đại Pháp. Cuối cùng, tôi nói rằng để không làm phiền đến các thành viên trong gia đình, tôi sẽ rời nhà mà không lấy bất cứ thứ gì. Chồng tôi suy nghĩ một lát và nói với các con, nếu mẹ các con khăng khăng như vậy thì để cho bà ấy tu luyện. Các con tôi không còn tranh cãi với tôi nữa, chồng tôi cuối cùng cũng biết được anh ấy nên làm gì. Anh ấy biết rằng sư phụ đã cứu sống mình khi tôi nghĩ đến căn bệnh của anh và cầu xin sư phụ thanh lý bệnh tật và gỡ bỏ khối u trong não của anh ấy vào khóa giảng Pháp đầu tiên của sư phụ mà tôi tham gia. Trong những năm qua, mặc dù bản thân đã trải qua biết bao sóng gió, nhưng đến nay, mọi người trong gia đình tôi đều ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp. Họ đã thực sự hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Con xin cảm tạ ân đức cứu độ của sư phụ. Câu chuyện thứ hai, kiên tu Đại Pháp nhiều lần trải nghiệm uy lực của Đại Pháp. Bài viết của Nhã Trúc ở Trung Quốc. Trong suốt 25 năm tôi tu luyện Đại Pháp, thần tích đã nhiều lần triển hiện. Một, sống dở chết dở, cuối cùng đã đắc Pháp. Tôi năm nay 77 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp suốt 25 năm qua. Năm 1957, tôi mắc bệnh viêm gan khi đang học cấp 2. Trong suốt những năm học cấp 3 và đại học, tôi phải nhập viện thường xuyên để điều trị bệnh viêm gan. Biệt danh của tôi là sống dở chết dở. Tháng 6 năm 1994, tôi tiếp tục chống chọi với bệnh tật để sống sót bởi tôi đã bị cổ trướng lần 3. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tới Trung tâm Khoa học Y tế Hoa Tây, Đại học Tứ Xuyên. Buổi tối trước khi nhập viện, vị trưởng phòng nhân sự của đơn vị công tác đã đến nhà thăm tôi và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Lúc đó tôi đã nghi ngờ khí công và nghĩ, nếu khí công có thể chữa bệnh, vậy chúng ta cần bệnh viện và trường y để làm gì? Nếu vậy nó nên đạt giải Nobel. Khi anh ấy đề cập đến Pháp Luân Đại Pháp, tôi hỏi nó sẽ mang lại lợi ích cho tôi ra sao. Anh ấy nói Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chị sẽ không cần thuốc thang gì nữa. Ghi chú, hiểu biết của anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp lúc đó rất giới hạn. Tôi mắc đủ loại bệnh tật và uống đủ loại thuốc trong nhiều thập kỷ, nên tôi đồng ý thử ngay lập tức bất chấp sự phản đối của gia đình. Ngày hôm sau, tôi bắt chuyến tàu đến thành phố Trịnh Châu để tham gia các lớp giảng Pháp mà sư phụ Lý Hồng Chí đang mở ở đó. Tôi không hề biết rằng mình rất may mắn khi ở trên cùng chuyến tàu với sư phụ và ngài đang ở toa kế bên. Ở nhà, mỗi buổi sáng tôi thường bị rối loạn nhịp tim và tim tôi thường đập 40 nhịp một phút, khiến tôi vô cùng đau đớn như thể nó sắp sửa nhảy thoát ra khỏi cổ họng. Tuy nhiên, sáng hôm đó tim tôi đập bình thường, như thể tim tôi chưa từng có hiện tượng gì bất thường, thật quá thần kỳ. Khi tàu chạy đến Tây An, tất cả hành khách bước xuống để nghỉ ngơi một lát. Sư phụ cũng bước xuống tàu. Đồng tu đi cùng với tôi vô cùng vui mừng nói: "Nhìn kia, đó chính là sư phụ của chúng ta." Sau khi đến thành phố Trịnh Châu vào sáng hôm sau, chúng tôi đến một quán ăn để dùng bữa sáng. Vì sư phụ cũng ở đó dùng bữa sáng nên chúng tôi ngồi cùng bàn với ngài. Tôi nhìn thấy có rất nhiều ruồi trong quán nên tôi đặc biệt yêu cầu chủ quán: "Cho nhiều tỏi bằm vào bát mì của tôi nhé." Nghe vậy, sư phụ nói: "Đừng quá chấp trước vào nó." Điều này khiến tôi không vui và tôi đã hành xử một cách bất kính, mà đến hôm nay tôi vẫn còn rất xấu hổ về việc đó. Ngày đầu tiên của khóa giảng, tôi không hài lòng với giảng đường lớp học và nghĩ có lẽ mình nên quay về bệnh viện chữa bệnh như bình thường. Ngay lúc đó tôi nghe giọng sư phụ nói vọng xuống từ trên sân khấu: "Chư vị đang nghĩ sẽ rời đi, tuy nhiên chư vị đến được đây là nhờ duyên phận. Nếu chư vị để cơ hội này vụt mất, tương lai sẽ không còn có cơ hội nữa." Tôi kinh ngạc và tự hỏi: "Sao ngài có thể biết tôi đang nghĩ đến việc sẽ rời khỏi đây? Thật kinh ngạc." Thế là tôi ở lại kiên trì nghe các bài giảng. Trong quá trình nghe giảng Pháp, tôi bị can nhiễu rất lớn. Còn nhớ một hôm, đột nhiên có gió rất mạnh, không biết từ đâu tới, kèm theo dông và mưa đá đập vào cửa sổ. Tất cả bóng đèn trong phòng học đều tắt và tối om. Tôi di chuyển đến sân khấu ngay bên dưới chiếc bàn sư phụ đang ngồi. Tôi thấy trần nhà bị dột nước và nước mưa đang chảy xuyên qua trần nhà, dội thẳng xuống bàn của sư phụ. Sư phụ làm thế tay đại liên hoa, khiến nước chảy vào cái chai ở trên bàn. Vào lúc đó tôi nhìn thấy các vị đạo sĩ đang đứng kính giảng đường, thân cao 2 mét và đang vận trang phục đạo sĩ màu xám. Một trong số họ thì búi tóc, trong khi những người khác thì để tóc dài. Tất cả đều thành kính quỳ bái sư phụ. Tôi tự nhủ, chẳng lẽ ngài ấy là thần tiên chứ không phải người phàm? Đến ngày thứ bảy, sư phụ bắt đầu tịnh hóa cơ thể cho chúng tôi. Bởi tôi có chấp trước vào trị bệnh rất mạnh nên tôi đến giảng đường rất sớm để ngồi hàng đầu. Vì cơ thể yếu và di chuyển chậm chạp nên cuối cùng tôi ngồi ở hàng gần cuối của lớp học. Nhưng hóa ra ngồi ở đó cũng không sao cả. Ngày hôm sau tôi bắt đầu bị tiêu chảy và phải vào nhà vệ sinh hàng chục lần trong một ngày. Đại tiện ra phân đen và hôi thối. Cùng lúc bụng của tôi vốn bị sưng trong suốt 20 năm vì xơ gan cổ trướng thì bất ngờ xẹp lại một cách đáng kể. Vòng eo của tôi giảm đi 7cm so với lúc trước. Tối đó tôi ăn rất ngon miệng. Trước đây tôi phải đi tiểu từ 4 đến 6 lần một đêm, nhưng tối hôm đó tôi không dậy đi tiểu dù chỉ một lần và tận hưởng một giấc ngủ ngon, một mạch không gián đoạn cho đến lúc dậy luyện công vào buổi sáng. Thật quá thần kỳ. Kể từ đó tôi đã kiên tín vào sư phụ và đại pháp, luyện công mỗi ngày và hành xử chịu theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. 8 tháng sau, khi đang đeo kính thì tôi vấp phải một hòn đá. Mắt kính của tôi rớt xuống và bị vỡ nên tôi đã ném nó đi. Tối hôm đó tôi có thể nhìn các chữ trong sách rõ ràng khi học các bài giảng Pháp. Các chữ trong sách sáng lấp lánh ánh vàng kim. Đến nay thị lực của tôi vẫn tốt và tôi có thể đọc các chữ cỡ nhỏ mà không gặp vấn đề gì. Sư phụ giảng: "Ngoài ra những phụ nữ cao tuổi sẽ có kinh nguyệt trở lại, bởi vì công pháp tính mệnh song tu yêu cầu khí của kinh huyết để tu luyện mệnh." Trích bài giảng thứ nhất, chuyển Pháp Luân. Do bị xơ gan nên tôi mãn kinh ở tuổi 32. Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện đại pháp, kinh nguyệt của tôi có trở lại và kéo dài đến khi tôi 68 tuổi. Tôi đã chứng thực điều sư phụ giảng bằng trải nghiệm cá nhân. Trước khi tu luyện đại pháp, tôi đã 3 lần cận kề cửa tử. Một lần, bệnh xơ gan gây ra xuất huyết trong tĩnh mạch dạ dày của tôi và tôi nôn ra rất nhiều máu. Bệnh viện ra thông báo về cái chết sắp xảy ra cho gia đình tôi. Công ty còn thậm chí sắp xếp một bữa tiệc chia tay cho tôi trước khi tôi qua đời. Nhưng tôi đã khỏi bệnh sau khi tu luyện đại pháp và nước da của tôi sáng sủa hồng hào. Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời thứ hai. Khi đồng nghiệp nhìn thấy sự chuyển biến nhanh chóng của tôi, họ cũng muốn tu luyện pháp luân đại pháp. Các lãnh đạo của tôi rất ủng hộ và còn chủ động dành một chỗ cho chúng tôi luyện công và học pháp cùng nhau. Họ cũng sắp xếp cho chúng tôi chiếu các băng giảng pháp của sư phụ ở Quảng Châu. Sư phụ giảng, đại pháp hồng truyền, người nghe thấy sẽ tìm, người đắc được sẽ thích, người tu tăng lên hằng ngày, nay không đếm xiết, trích, bái sư, tinh tấn yếu chỉ. Khi cuốn sách Đại Viên Mãn Pháp của sư phụ được xuất bản vào năm 1998, tôi đã gửi tặng sách cho các lãnh đạo của tôi, thậm chí ngày nay một vài người trong số họ vẫn nói rằng tôi trân quý cuốn sách chị đã tặng tôi. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, không ai tại cơ quan tôi tham gia bức hại bởi tất cả họ đều biết các học viên Đại Pháp là những người tốt. 2. Sư phụ đã cứu tôi lần nữa. Năm 1996, khi tôi đang đạp xe ba bánh trên đường đến điểm học Pháp, thì một phụ nữ bế một đứa bé bất ngờ băng qua đường. Tôi phải rẽ vào một làn đường khác để tránh cô ấy và bị một chiếc taxi đâm trực diện. Ngay lúc va chạm, tôi có cảm giác một luồng lực mạnh kéo tôi sang một bên. Sau khi tỉnh lại hoàn toàn, tôi thấy mình đang đứng trên vỉa hè và nhìn thấy xe ba bánh của tôi nằm ở giữa đường. Tài xế taxi sợ hãi và bước ra khỏi xe để nhìn xem tình trạng của nạn nhân, nhưng không thấy ai. Một người qua đường nói nạn nhân có thể bị xe ba bánh đè lên. Sau khi người tài xế dựng xe ba bánh lên, anh ấy vẫn không tìm thấy ai. Tôi nói, đó là xe ba bánh của tôi. Tài xế sửng sốt và hỏi tôi, làm sao chị có thể đứng ở đó được? Sau đó anh ta nhìn thấy một chiếc giày của tôi nằm bên dưới xe hơi của anh ta. Đại Pháp đã triển hiện thần lực, sư phụ đã cứu tôi thêm lần nữa. 3. Lấy lại tài liệu Đại Pháp bị mất bằng chính niệm. Năm 2005, tôi bắt xe buýt về nhà và để quên túi sách trên xe buýt. Trong túi có một chiếc điện thoại mà tôi dùng để giảng chân tướng, gần 100 bùa hộ mệnh Đại Pháp và hơn 600 tệ tiền mặt. Lúc đó cuộc bức hại khá nghiêm trọng ở khu vực của tôi. Gia đình tôi cố gắng thuyết phục tôi không nên quay lại tìm chiếc túi. Tôi tự nhủ, mình không thể để mất tài liệu Đại Pháp. Đại Pháp đã ban cho mình sinh mệnh và mình phải lấy lại những tài liệu quý giá đó. Khi đạp xe đến trạm xe buýt, nơi tôi đoán xe buýt sẽ đi ngang qua, tôi liên tục nhẩm thơ của sư phụ. Đệ tử chính niệm túc, sư hữu hồi thiên lực. Trích, sư đồ ân, hồng ngâm hai. Tạm dịch, đệ tử chính niệm mà đầy đủ, sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời. Trích, ơn thầy trò, hồng ngâm hai. Vì một vài lý do có rất nhiều cảnh sát đứng gần trạm xe buýt, nên tôi tiến đến một trong số họ và nói với anh ấy rằng tôi để quên túi sách trên xe buýt, trong túi có những thứ quan trọng và tiền mặt. Tôi mô tả hình dáng của chiếc túi sách và anh ấy nói, chị đừng lo, tôi sẽ gọi cảnh sát tuần tra và chúng tôi sẽ lấy lại cho chị. Cảnh sát tuần tra đến và đưa tôi đến bến xe buýt để đợi chiếc xe buýt. Anh ấy cũng gọi vào điện thoại nằm trong túi sách của tôi. Sau khi nghe chuông reo, anh ấy trấn an tôi. Đừng lo, túi sách của chị vẫn còn ở trên xe, chị kiên nhẫn chờ là được. Lúc đó vào khoảng giữa trưa và trời rất nóng, nhưng người cảnh sát vẫn kiên nhẫn đợi cùng tôi tại bến xe buýt, cho đến khi chiếc xe buýt chạy về bến. Trong toàn bộ quá trình, tôi không ngừng nhẩm bài thơ, sư đồ ân của sư phụ và cầu xin sư phụ giúp đỡ. Túi sách của tôi được tìm thấy nằm ngay bên cạnh ghế của tài xế. Khi người cảnh sát và tôi lên xe buýt, tài xế xe rất hung hăng và hỏi, cô để thứ gì trong túi sách đó? Tôi nói, không có gì. Khi anh ấy dường như vẫn muốn thẩm vấn tôi, người cảnh sát đã mắng anh ấy. Không hỏi nữa, đưa cái túi sách cho cô ấy nhanh lên. Sau khi lấy lại túi sách, tôi chân thành cảm ơn viên cảnh sát. Anh ấy nói, không có gì, đây là việc tôi nên làm. Tôi biết rằng chính sự bảo hộ của sư phụ đã giúp tôi lấy lại túi sách mà không gặp phiền phức. Thần lực của sư phụ và Đại Pháp đã nhiều lần triển hiện trong quá trình tôi tu luyện. Các đệ tử Đại Pháp nhất định sẽ xứng đáng với ơn cứu độ của sư phụ, làm tốt ba việc và hoàn thành đại nguyện tiền sử, cứu nhiều chúng sinh hơn nữa. Câu chuyện thứ ba, hồi tưởng lại những ngày được tham gia vào các lớp giảng pháp của sư phụ. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1993 và vô cùng may mắn được tham gia lớp truyền công giảng Pháp của sư phụ ở Bắc Kinh. 1. Những điều xảy ra trong lớp học. Lớp học được tổ chức tại khán phòng của Bộ Công nghiệp Hàng không Vũ trụ. Tôi còn nhớ vào giữa một buổi học, sư phụ bảo chúng tôi đưa tay ra. Ngay lập tức tôi cảm thấy lòng bàn tay của mình nóng lên và có thứ gì đó đang xoay chuyển, cả ở bụng cũng cảm thấy như vậy. Xung quanh thân thể tôi đều có thứ gì đó đang xoay chuyển. Tôi hỏi sư phụ là chuyện gì đang xảy ra vậy? Sư phụ nói rằng tất cả đều là hảo sự. Sư phụ cũng tịnh hóa thân thể cho chúng tôi. Mọi người theo chỉ dẫn của sư phụ, trước tiên dậm mạnh chân phải, sau đó đổi sang dậm mạnh chân trái để bài xuất khí bệnh ra ngoài. Đến ngày thứ ba, tôi cảm thấy sư phụ đã khai mở thiên mục cho tôi. Trước trán tôi xuất hiện một quầng sáng đỏ như mặt trời và không ngừng xoay tròn. Khi nghe sư phụ giảng pháp, tôi thường thấy trên đầu sư phụ xuất hiện nhiều vị Phật, tất cả đều phát ra ánh kim quang lấp lánh. Khi sư phụ giảng về đồ hình pháp luân, tôi nhìn thấy một con thuyền lớn đang xoay tròn gần trần nhà. Sư phụ đứng trên mũi thuyền và ở trên đó chở đầy đệ tử đại pháp. Tôi vô cùng chấn động và suýt chút nữa thì reo to lên. Mọi người mau nhìn kìa, con thuyền đại pháp đang xoay chuyển, thật tuyệt. Sau bài giảng thứ 8, sư phụ bảo chúng tôi viết bài tâm đắc thể hội và nộp vào ngày hôm sau. Tôi đã viết xuống cảm nhận của mình. Thưa sư phụ, con không biết mình làm sao vậy. Khi đi đường, chân con cứ như không chạm đất. Lúc nằm ngủ cũng vậy. Người con lúc nào cũng bay lên như kinh khí cầu, cả chăn đắp trên người cũng bay lên. Sau khi khóa giảng pháp kết thúc, các học viên trên cả nước đều muốn xin chữ ký của sư phụ làm kỷ niệm. Tôi đến trước sư phụ với lòng tôn kính sâu sắc và nắm chặt tay sư phụ. Tôi liền cảm thấy một dòng năng lượng cường đại thông thấu toàn thân. Không lời nào có thể diễn tả được cảm giác hạnh phúc lúc đó của tôi. Tôi chân thành cảm tạ sư tôn từ đáy lòng mình. 2. Điều xảy ra sau lớp học. Lần đầu tiên tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã biết rằng đây không phải là một môn khí công chữa bệnh khỏe người bình thường, mà là Phật đang hạ thế độ nhân. Đây là Đại Pháp mà tôi đã tìm kiếm cả cuộc đời. Và bây giờ, sư phụ đã mang đến trước mặt tôi. Tôi cảm thấy mình thật may mắn và đã khóc suốt cả một tuần lễ. Sau khóa học, sức khỏe của tôi cải biến rất nhiều. Trước đây, tôi không thể tự mình leo cầu thang, đi vài bước liền thấy kiệt sức. Tuy nhiên, bây giờ thân tôi rất nhẹ nhàng. Đi bộ xa đến mấy cũng không thấy mệt. Các loại bệnh như bệnh thấp tim, viêm khớp và dị ứng phấn hoa hành hạ tôi trong suốt nhiều năm đều đã biến mất. Từ đó, tôi không bao giờ phải đi bệnh viện. Lúc đi xe đạp cũng giống như có người đang đẩy vậy, thật tuyệt vời khi được cảm nhận trạng thái vô bệnh là như thế nào. 3. Những thần tích được chứng kiến trong các khóa học. Sau đó tôi đã tham gia thêm một số lớp 9 ngày của sư phụ và đã chứng kiến không ít điều thần kỳ. Một lần trong giờ nghỉ giải lao, chúng tôi vây quanh sư phụ và hỏi nhiều tình huống khác nhau liên quan đến tu luyện của bản thân. Sư phụ trả lời từng câu hỏi và nói, tất cả đều là hảo sự. Chúng tôi cũng được chứng kiến sư phụ chữa bệnh cho một người ngồi trên xe lăn. Thực ra sư phụ chỉ mỉm cười với anh ấy và nói, được rồi, bây giờ anh có thể đứng dậy. Lúc đầu người đàn ông đó không dám đứng dậy, nhưng sư phụ đã cổ vũ anh ấy và nói, không sao cả, hãy đứng lên nào, anh còn có thể bước đi vài bước. Anh ấy cố gắng đứng dậy và tiến vài bước. Sư phụ tiếp tục cổ vũ anh, hãy đi lên phía trước, đi nhanh hơn một chút nào. Sau đó anh ấy đã thực sự đi được một vòng quanh xe lăn của mình và nói, cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ. Lúc này toàn hội trường vỗ tay như sấm động. Một lần khác, một người bị gãy xương nằm trên cáng đã được đưa đến triển lãm sức khỏe ở Bắc Kinh để gặp sư phụ. Ông cầu xin sư phụ chữa lành cho ông. Sư phụ đã điều chỉnh thân thể cho người này và sau đó bảo ông đứng dậy và bước đi. Khi người nhà của ông cố gắng giúp ông, sư phụ nói, không cần làm vậy. Trong nháy mắt, người đàn ông đã hồi phục đến trạng thái bình thường. Mọi người trong hội trường được chứng kiến thần tích này đã vỗ tay không ngừng. Người nhà của ông rất cảm động và vui mừng. Ngoài ra, tôi còn được chứng kiến sư phụ chữa lành bệnh cho một người đến từ vùng nội Mông Cổ bị bệnh viêm gan cổ trướng nặng. Câu chuyện thứ tư đều nhìn thấy và ngộ được khi tham gia lớp giảng pháp của sư phụ tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, bài viết của Hoàng Nhẫn ở Trung Quốc. Tôi từng là một cư sĩ Phật giáo. Khi còn trẻ, tôi thường đọc kinh sách và tuân thủ theo giới luật của Phật giáo. Tôi luôn coi tu hành là việc quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Sau nhiều năm khổ tu, trí huệ của tôi cũng có chút tăng trưởng. Tuy nhiên, khi gặp phải những vấn đề trong tu luyện, tôi vẫn không tìm ra được lời giải trong các kinh sách Phật giáo hay từ những người tu hành. Điều này khiến tôi cảm thấy rất bối rối và khổ não. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi đã khổ tu cùng một lão tăng trong sơn động, chuẩn bị chính thức xuất gia thụ giới tu hành. Một lần khi về nhà để xử lý một số chuyện thế tục, tôi đã tình cờ tham gia một lớp học Pháp Luân Đại Pháp của sư phụ Lý Hồng Chí ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Lớp học đầu tiên được tổ chức vào ngày 5 tháng 8 năm 1994. Tôi nhớ như in là sau khi nghe xong buổi giảng đầu tiên, tất cả các câu hỏi khiến tôi băn khoăn trong suốt nhiều năm đều đã được giải đáp. Tôi lập tức hạ quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hiểu rằng những gì sư phụ Lý truyền là Đại Pháp của Phật gia và tôi có thể chứng ngộ được quả vị Như Lai mà không cần xuất gia. Điều này giống với lời dự ngôn về một vị Phật Di Lặc hạ thế độ nhân được chép trong kinh sách Phật giáo. Lúc ấy tôi tự nhủ, sư phụ chính là Phật hạ thế để truyền Pháp độ nhân. Khi sư phụ giảng đến vấn đề thiên mục, tôi cảm thấy không chỉ có phần trán mà toàn bộ đại não của tôi đều căng lên. Tôi cảm thấy toàn thân chấn động và đột nhiên tôi có thể nhớ lại được rất nhiều sự việc diễn ra trong các tiền kiếp của mình. Tôi nhìn thấy trong nhiều kiếp sống tôi đã từng là người xuất gia tu hành. Trong đó rất nhiều lần tôi được sư phụ dẫn dắt tu luyện. Có lúc sư phụ triển hiện ra hình tượng của Phật gia, có lúc triển hiện ra là hình tượng của đạo gia. Kiếp này tôi lại có cơ duyên đắc pháp để tiếp tục làm đệ tử của sư phụ. Trong suốt khóa học kéo dài nhiều ngày, khi nghe sư phụ giảng pháp, tôi cảm thấy nghiệp lực đen đúa trong cơ thể tôi được tiêu trừ và toàn thân tôi nhẹ nhõm. Một hôm, từ lớp học trở về, xe đạp của tôi bị hỏng nên tôi phải đẩy xe về nhà. Lúc ấy tôi cảm thấy như thể mình đang bay, chứ không phải đang bước đi. Đó thực sự là một cảm giác tuyệt vời. Sau khi sư phụ giảng về pháp lý bất nhị pháp môn, tôi đã lập tức xử lý toàn bộ kinh sách Phật giáo và các loại sách khí công mà tôi sở hữu. Trong phút chốc, tôi dường như đã nhìn thấy một bầu trời trong xanh sau cơn bão, thật thanh thản và yên bình. Thời gian sau đó, tôi thỉnh thoảng vẫn bị những tin tức của các công pháp khác can nhiễu khi đã tọa nhập tỉnh. Tôi kiên quyết nói với chúng, ta chỉ chuyên nhất kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ta không muốn bất kỳ pháp môn nào khác. Sau đó, tôi thấy những tà linh can nhiễu kia liền hóa thành khói đen và tiêu biến. Trong lúc sư phụ giảng pháp, tôi nhìn thấy ở không gian khác sư phụ là một vị Phật với mái tóc màu xanh lam, mặc một chiếc áo cà sa màu vàng kim, và Phật thể của sư phụ tọa trên một đài sen cũng màu vàng kim. Khi giảng pháp, sư phụ làm những đại thủ ấn, chung quanh thân thể sư phụ tỏa ra một phần hào quang rực rỡ, phát ánh quang huy về mọi phía. Tất cả đệ tử đại pháp trong phòng đều đắm mình trong Phật quang vàng kim ấy. Tôi cũng thấy vô lượng vô số các vị thần trong thập phương thế giới cũng đang chăm chú tĩnh tâm, lắng nghe sư phụ giảng pháp. Trong vũ trụ, hết thảy mọi thứ đều dừng lại, chỉ có giọng nói của sư phụ vang lên trong trường không gian tĩnh lặng. Trong giờ nghỉ giải lao, tôi nhìn thấy chung quanh thân thể một số nhân viên và các học viên cũ được bao phủ bởi những quần sáng đầy màu sắc. Một số người đã tu luyện được Nguyên Anh có hình tượng như những đứa trẻ tầm 7-8 tuổi. Một số khác tu xuất được hình tượng Phật thể rất trẻ, chỉ chừng 14-15 tuổi. Thân thể họ tại không gian khác nhìn trong suốt và tinh khiết tự như bạch ngọc. Tôi vô cùng chấn động khi thấy các đệ tử Đại Pháp đạt được tầng thứ cao như vậy chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Những cảnh tượng mà tôi nhìn thấy khiến tôi càng thêm tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp và càng chú tâm lắng nghe từng câu, từng chữ mà sư phụ giảng. Trên lớp, sư phụ cài Pháp Luân cho từng học viên. Khi về nhà, Pháp thân của sư phụ điều chỉnh thân thể cho họ. Tôi được sư phụ cài Pháp Luân ngay từ buổi học thứ hai. Thực ra, khoảng 10 ngày trước khi tôi tham gia lớp học, tôi đã nhìn thấy những ánh sáng vàng kim bao phủ chung quanh thân thể mình. Khi ấy, sư phụ đã bắt đầu điều chỉnh thân thể cho tôi rồi. Một lần, khi đang ôn lại các bài công pháp ở nhà, tôi nhìn thấy pháp thân của sư phụ phân thân ra làm ba. Một pháp thân của sư phụ biến thành rất nhỏ và trở nên vô hình khi tiến vào trường không gian của tôi. một pháp thân vô cùng to lớn. Khi ấy tôi thấy mình ở ngay trong thân thể của sư phụ mà tu luyện, còn một pháp thân khác của sư phụ lúc nào cũng ở trên đỉnh đầu của tôi. Khi không ngừng nghe sư phụ giảng pháp, thân thể tôi ở không gian khác càng ngày càng trở nên cường tráng, chủ ý thức cũng càng ngày càng thanh tịnh. Tôi nhìn thấy ngoài chủ ý thức ra, tôi còn có ba phó ý thức khác, hai cái là hình tượng của Phật gia, còn một cái là hình tượng của đạo gia. Họ hầu như ngồi đó bất động, chỉ trong giấc ngủ, chủ ý thức của tôi mới cảm giác được sự hiện hữu của họ. Thời gian trôi qua, ký ức về tiền kiếp của tôi không ngừng xuất hiện. Tôi đã từng dành hàng chục kiếp để tu luyện trong một số pháp môn. Cũng có khi, kiếp sống của tôi được kéo dài hơn ngàn năm để tôi tu luyện. Kỳ thực, tôi cảm thấy nhiều đồng tu cũng có những trải nghiệm tu luyện giống tôi trong các thời kỳ lịch sử khác nhau. Tuy nhiên, tại kiếp này, chủ tôn của sư phụ đã đích thân đến để truyền pháp cứu độ thế nhân. Chúng ta đã đắc được đại pháp và có thể chứng ngộ được quả vị của mình chỉ trong một đời. Quả thật là vô cùng may mắn. Có lần tôi chứng kiến một học viên có biểu hiện tiêu nghiệp rất nghiêm trọng. Ở không gian khác, tôi nhìn thấy bà ấy đã từng sát sinh và tạo rất nhiều nghiệp lực trong các tiền kiếp. Nếu không tu luyện pháp luân đại pháp, sinh mệnh của bà đã được định sẵn là sẽ chết vì bệnh ung thư và mang đến nỗi thống khổ to lớn cho thân nhân. Tuy nhiên, bởi vì đời này bà đã tu luyện đại pháp, nên sư phụ đã gánh chịu tội nghiệp cho bà và giúp bà thiện giải hết thảy ác duyên. Vì vậy, bà chỉ phải chịu một chút thống khổ bề ngoài, biểu hiện là đau bụng nghiêm trọng và toàn thân đau nhức trong vài ngày. Một người tu luyện chân chính là không có bệnh. Tất cả những gì họ chịu đựng chỉ đơn giản là tiêu trừ tội nghiệp mà họ đã tạo ra trong đời đời kiếp kiếp luân hồi mà thôi. Sư phụ đã giảng về pháp lý tu khẩu. Khi xuất gia tu hành trước đây, tôi đã tu thân, khẩu, ý. Trong các tiền kiếp, tôi cũng đã thề trước Phật rằng trong 30 năm hoặc cả đời tôi sẽ ngậm miệng không nói lời nào để tránh tạo khẩu nghiệp. Cho dù người khác có lăng mạ tôi thế nào, tôi cũng không phản bác. Nếu có ai đánh tôi cũng chỉ đứng đó lặng im. Thậm chí, dù là đi khất thực, tôi cũng không mở miệng nói mà chỉ hành lễ cảm tạ người ta. Tôi hiểu rằng tu khẩu là vô cùng trọng yếu đối với một người tu luyện. Tôi cũng phát hiện rằng nhiều học viên tham gia lớp giảng pháp của sư phụ đã từng là đại trưởng môn của nhiều công pháp khác nhau trong lịch sử. Ngoài ra, nhiều học viên là đã có nhân duyên với sư phụ. Những ai tham gia lớp giảng pháp đều đã được sư phụ chọn lựa và đều là những người hữu duyên với đại pháp. Một số học viên đến từ cảnh giới rất rất cao, hoàn toàn vượt xa cảnh giới mà người thường có thể nhận thức được. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, thấm thoát đã 24 năm kể từ khi tôi tham gia lớp giảng pháp của sư phụ tại Cáp Nhĩ Tân. Đại pháp đã và đang cải biến hết thảy sinh mệnh trong vũ trụ. Tôi cũng không còn là con người của 24 năm trước đây nữa. Bất chấp đại họa mà cựu thế lực tạo ra, đại pháp đã tái sinh tôi thành một con người mới, một đệ tử đại pháp vô tư vô ngã của thời kỳ chính pháp. Tôi chưa bao giờ hối hận khi lựa chọn con đường tu luyện pháp luân đại pháp. Tôi chỉ mong rằng mình sẽ càng ngày càng tinh tấn để có thể hoàn thành trách nhiệm lịch sử của một đệ tử đại pháp. Những năm tháng gian khổ nhất của cuộc đời tôi đã trôi qua, nhưng đó không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới trên con đường tu luyện của tôi. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.